Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng chắp tay niệm hồng danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam mô tiên vô có nụ cười thấy vui vẻ rồi ha. Dạ, thì kính bạch hòa thượng trưởng phái đoàn, chư thượng tọa đại đức tăng ni trong phái đoàn Hoàng Pháp, kính thưa hai bác hội trưởng và toàn thể quý đạo hữu, quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay, thì lời đầu tiên bần tăng xin kính chúc đại chúng cùng với gia đình được bình an, vui vẻ. Rồi hôm nay thì Hoàng Tăng sẽ đến với đại chúng một chủ đề tiếp theo cái tinh thần tu học của Hòa Thượng. Hòa Thượng thì giảng về tư tưởng của tịnh độ, tư tưởng Hòa Thượng hệ thống hóa về cái sự truyền thừa của pháp môn. Hoàng Tăng xin triển khai gọi là tư lương tịnh độ, đề tài là tư lương tịnh độ ha. Thì nhiều khi đại chúng có thể là trong cái quá trình tu học á, chư tôn đức nhiều nơi có về đạo tràng đây, có thể là mình học với nhau trong cái pháp của Phật. Tuy nhiên mỗi vị có một sự trình bày, nói chung á là trong cái sự xuyên suốt của giáo pháp á, thì theo cái sự hệ thống hóa của kinh điển, nhưng mà trong quá trình hướng dẫn thì mỗi vị có sự triển khai có đôi chút khác để cho đại chúng hiểu. Vì thế là cái chủ đề hay là cái pháp số của Phật giáo đó thì nghe ai cũng mình cũng biết là đó là cái điều mà mình biết rồi, nhưng mà thực ra đó mình nghe thêm, nghe lại, nghe đi nghe mãi, mình nghe mỗi lần nghe mình có sự thay đổi và một cái sự triển khai sâu hơn, tốt hơn. Đó thì điều quan trọng là mình tiếp nhận như thế nào, nó có vô trong cái đầu óc của mình hay không. Thì hôm nay mình tăng xin đi vào chủ đề pháp môn tịnh độ để cho cái tư tưởng cũng như hệ thống nó được có tính cách nhất quán của vấn đề. Thì kính thưa đại chúng, trong đạo Phật có rất nhiều các pháp môn để cho chúng ta tu tập, mà mỗi pháp môn á là mỗi cái con đường để trở về với quê hương đích thực của chính mình, trở về với cái bản tâm của mình, hay là trở về với quê hương của chư Phật, quê hương tịnh độ. Trong chúng ta ai cũng có cái quê hương của mình hết, bởi vì đó là cái nơi chôn nhau cắt rốn. Ví dụ như quê hương Tiền Giang, quê hương Cần Thơ, quê hương Quảng Nam, quê hương Thừa Thiên, vân vân. Nhưng tất cả những quê hương đó là những cái quê hương tạm bợ trong cái quá trình mà mình đến và đi trong cuộc đời này thôi. Còn quê hương cực lạc mới chính là quê hương vĩnh cửu của người tu tịnh nghiệp. Thì nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rằng trong quá trình tu tập, Sa môn Gotama tức là Bồ Tát Tất Đạt Đa, lúc ngài chưa thành Phật thì mình có thể gọi là Sa môn Gotama. Thì ngài chưa thấy và chưa cảm nhận được cái sự liên hệ của ngài với mười phương chư Phật, chưa thấy. Nhưng mà khi chứng ngộ vô thượng bồ đề rồi thì lúc bấy giờ Ngài mới cảm nhận được cái sự liên hệ mật thiết giữa Ngài với chư Phật trong mười phương thế giới. Và cái sự thấy biết, cái sự cảm nhận này chỉ có chư Phật với chư Phật mà thôi, hàng chúng sanh không thể cảm nhận được. Vì vậy, cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà là một cái thế giới thanh tịnh, an vui, được Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giới thiệu cho chúng ta biết. Và vì sao Ngài phải giới thiệu? Xin thưa, bởi vì nếu Ngài không giới thiệu thì chúng sanh không biết được có một cái cảnh giới có nhiều cái điều kiện tu tập như vậy. Cho nên trong 12 thể loại kinh điển, Kinh A-di-đà thuộc về loại là vô vấn tự thuyết. Vô vấn tự thuyết có nghĩa rằng chư vị thánh đệ tử của Ngài hay là các vị hành giả, các vị bà la môn vân vân không hỏi Đức Phật mà Ngài tự nói. Ngài tự nói cái kinh đó và Ngài tự giới thiệu cái cảnh giới đó cho tất cả mọi người biết đó là có một cái cảnh giới bình an như vậy, một cảnh giới trang nghiêm như vậy để cho chúng sanh nương theo mà tu tập. Thì kính thưa đại chúng, cái chữ tịnh độ nguyên tiếng Phạn là Amala Ksiyata, thì trong đó chữ A có nghĩa là không, chữ Mala có nghĩa là ô nhiễm. Không ô nhiễm tức là trong sạch. Trong sạch là tịnh. Chữ Hán chữ là tịnh có nghĩa là trong sạch. Đại chúng có buồn ngủ không ạ? Hy vọng không buồn ngủ không? Trong đại chúng đây học đạo nhiều rồi ha, học rất là tu tập lâu năm lắm, thành ra nhiều khi bây giờ mình phải vô cái hệ thống ha, và pháp số cũng như là mình vào nhà chứ đừng có đi ra ngoài ở ngoài cửa mà đứng ngó vô miếng không, mình phải thực sự phải đi vào trong nhà. Vào trong nhà tức là phải đi vô học kinh điển và học căn bản để mà mình đi vào mình tu tập đó. Thế thì chữ Amala này có nghĩa là không ô nhiễm. Không ô nhiễm có nghĩa là trong sạch. Trong sạch là tiếng Việt dịch ra từ tiếng Hán gọi là tịnh. Còn cái chữ Ksetra đó là được dịch ra cái âm Hán Việt là sát hay là độ, có nghĩa là cõi, là thế giới. Thế thì trong những cái câu kệ mà chúng ta hồi hướng đó, có một câu kệ cuối cùng của bài kệ đầu tiên, đó là tốc vãng vô lượng quang Phật sát. À, để phân tích cái câu này ra, tốc tức là mau chóng, là nhanh, vãng tức là vãng sanh, vô lượng quang Phật, à, đó là cái âm theo chữ Hán Việt, vô lượng quang Phật tức là Phật A-di-đà. Thế thì sát đó là gì? Sát đó là cõi nước, là thế giới. Như vậy, cái câu đó có nghĩa rằng là mau chóng để được vãng sanh về cõi nước, về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Rồi trong Kinh Phổ Môn, chúng ta còn có một cái câu là vô sát bất hiện thân. À, thế là vô là không, sát này là cõi nước, là thế giới, bất cũng là không, hiện thân có nghĩa là thì hiện cái thân tướng này để cứu độ. Ý nói là Bồ Tát Quán Thế Âm không có chỗ nào, không có nơi nào, không có chỗ nào mà Ngài không hiện thân để cứu độ hết. Vì vậy cái chữ sát trong này có nghĩa là quốc độ, là cõi nước, là thế giới, chứ không phải là sát sanh. Nhiều khi cái âm Hán Việt nó nhiều quá mà mình không biết, mình không biết cái chữ sát là cái gì. Cho nên cái chữ sát trong kinh là gọi là sát độ, là cõi nước, là thế giới. Vì vậy tịnh độ là một cõi nước, là một quốc độ không ô nhiễm, là một cõi nước thanh tịnh từ y báo đến chánh báo, từ nội tại đến ngoại tại. Chánh báo là cái gì? Y báo là cái gì? Thưa, chánh báo tức là cái thân tướng của chúng ta, y báo tức là những cái vật sở hữu thuộc về là thân tướng của chúng ta, tức là những cái gì mà nó nằm bên cái chuông, cái mỏ, cái bàn, cái ghế, tức là cái đó là y báo, còn chúng ta là chánh báo. À, sanh trong thế giới ta bà này cũng vậy, nếu mình có phước báo, mình có đầy đủ cái điều kiện thuận lợi để tu tập thì cái thân thể của chúng ta được mạnh khỏe khoắn, được dễ coi. Và những cái vật dùng của chúng ta nó cũng tùy theo cái phước báo của cái thân của chúng ta mà nó có. À, ví dụ như người mà không có phước báo thì họ không có sử dụng được những cái đồ tốt được. Cho nên cái y báo và cái chánh báo nó có một cái sự liên hệ mật thiết với nhau. Còn chữ A-di-đà, tiếng Phạn là Amita, dịch âm Hán Việt là vô lượng, tức là không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Chữ Amita này nó có hai chữ đi kèm theo, đó là Amitabha và Amitayut. Amitabha có nghĩa là vô lượng quang, tức là ánh sáng trí tuệ vô lượng. Còn Amitayut tức là vô lượng thọ, nghĩa rằng mạng sống dài lâu không thể tính kể. Kính thưa đại chúng, trong kinh Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp đều do nhân duyên sanh và do tâm tạo. Vì vậy, cõi ta bà này hay là cõi tịnh độ cũng chẳng ngoài tâm mà có. Tôi xin nhắc lại câu này. Trong kinh Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp, các hiện tượng đều do nhân duyên sanh và do tâm tạo. Vì vậy, cõi ta bà này hay là cõi tịnh độ cũng chẳng ngoài tâm mà có. Trong Tôn Cảnh Lục, Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng tâm tạo chúng sanh, tâm tạo chư Phật, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt sanh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba bốn độc trói buộc, tâm thánh thì sáu mốn thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu thì vạn cảnh tuân hành, tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, ngồi trong lửa hừng mà uống máu mủ, cũng tự mình gây nên, không phải do trời sanh, không phải do đất mà có. Tôi xin nhắc lại câu này. Trong Tôn Cảnh Lục, Lục Tổ Huệ Năng dạy rằng tâm tạo chư Phật, tâm tạo chúng sanh, tâm tạo liên trì, tâm tạo địa ngục, tâm vọng động thì muôn ngàn sai biệt sanh khởi, tâm bình thì thế giới thản nhiên, tâm phàm thì ba mốn độc trói buộc, tâm thánh thì sáu mốn thần thông tự tại, tâm không thì nhất đạo thanh tịnh, tâm hữu vạn cảnh tuân hoành, tự mình đạp mây mà uống nước cam lồ, ngồi trong lửa hừng mà uống máu mủ, cũng tự mình gây nên, không phải do trời sanh mà không phải do đất mà có. Như vậy, từ vô thị đến nay, chúng sanh luôn luôn khởi tâm và tâm đó sinh ra các cảnh giới. Tâm địa ngục thì thành lập cảnh giới địa ngục. Tâm con người thì hình thành thế giới loài người. Tâm Phật thì kiến tạo cõi Phật. Có nhiều người cho rằng mình đâu có thấy được thế giới địa ngục, cảnh giới cực lạc đâu, chỉ thấy con người thôi. Cho nên chỉ có thế giới loài người chứ những thế giới khác, cảnh giới khác không có. Vì sao mình không thấy được? Xin thưa rằng bởi vì mình còn nhục nhãn, còn cái thân tướng này chưa chứng được đạo quả cho nên mình không thấy được. Chứ không phải là không có. Bởi vì ngay cả trong cái quá trình tu đạo mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, Ngài cũng không thấy được cái sự liên hệ của Ngài với mười phương chư Phật trong thế giới huống hồ như mình. Cho nên á, nếu cho rằng cái cõi ta bà này là không, là giả huyễn, thì thế giới của chư Phật cũng giả huyễn. Còn nếu chúng sanh cho rằng thế giới ta bà này là có, chúng ta sống trên cuộc đời này là có, thì cũng có cảnh giới của chư Phật. Kính thưa đại chúng, thời kỳ Đức Phật ra đời được gọi là thời kỳ chánh pháp. Sau thời kỳ chánh pháp là thời kỳ tượng pháp. Thế thì trong hai thời kỳ này, cái căn tánh của con người rất là thù thắng, cho nên rất là dễ dàng tu tập và dễ dàng chứng được đạo quả. Còn thời kỳ của chúng ta đang sống cách Phật quá xa, căn tánh của con người thấp kém, đức tin thì không vững vàng. Hơn nữa, cái sự tu học của con người phần lớn là gặp nhiều cái chướng ngại từ bên trong nội tâm ra đến bên ngoài cảnh. Thì nội tâm là gọi là nội ma, nội ma bên trong á, nó luôn luôn quấy phá mình, ngoại cảnh nó luôn luôn kích động những cái tà tâm của mình. Cho nên nội ma ngoại chướng nó cấu kết, nó dệt thành cái màn lưới vô minh, nó bao phủ không che mất cái chân tâm Phật tánh, khiến cho con người không thấy được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy. Đức Phật với trí tuệ vô biên, với lòng từ bi vô lượng, Ngài đã chỉ bày cho chúng sanh một pháp môn tịnh độ, để cho tất cả mọi tầng lớp, mọi căn tánh, mọi người ai cũng có thể tu tập được và gặt hái được nhiều cái kết quả thù thắng như nhau. Kính thưa đại chúng, thông thường trước khi khởi hành đi đâu xa một kiếng thì chúng ta thường chuẩn bị hành trang để lên đường. Hành trang đó có thể có rất là nhiều thứ, ví dụ như là thời gian, tiền bạc, áo quần, rồi sắp xếp công việc đến đi, vân vân. Cũng vậy, một hành giả tịnh tông muốn sanh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà cũng phải chuẩn bị hành trang cho thật kỹ lưỡng. Hành trang này cũng được gọi là tư lương, cho một đàn con tay cho nó vui. Thế thì tư lương tịnh độ gồm có tín, nguyện, hành. Ngoài ba điều này ra, chúng ta còn phải hiểu về cái tinh thần hân yểm và tịnh nghiệp tam phước nữa. Thế thì đầu tiên là tín. Tín là đức tin, là lòng tin, là niềm tin. Chúng ta gọi điều gì cũng được. Tín là chữ Hán, dịch ra chữ Việt là đức tin, hay là niềm tin, hay là lòng tin. Trong cuộc sống, nếu con người không có sự tin tưởng ở nhau thì không thể nào sống cho dài lâu được. Sống mà nghi ngờ cho nhau thì sẽ không có hạnh phúc. Vợ chồng mà không đặt cái niềm tin tưởng cho nhau thì cuộc sống đó nó không được dài lâu. Một ngày nào đó nó sẽ đổ vỡ. Phải có sự tin tưởng. Ban đầu phải có một sự tín. Cho nên nếu trong bất cứ mối quan hệ nào trong xã hội, chúng ta muốn được lâu dài hay là muốn được thành công thì đầu tiên là phải trọng chữ tín, phải đặt chữ tín lên hàng đầu. Thầy Tăng Tử dạy học trò mỗi ngày phải nhớ cho ông ba điều. Thứ nhất á, làm việc gì cho ai mình làm có hết lòng hay không. Điều thứ hai là có giữ chữ tín đối với mọi người không. Điều thứ ba, đạo thầy truyền có học chưa. Đó là thầy Tăng Tử dạy. Mình nhớ ha. Nhớ ba điều, lâu lâu ôn lại chút chút cho đại chúng nhớ, và để mà thâm nhập, để mà nó thành tiêu hóa, thành máu, thành mũ luôn. Pháp Phật là như vậy, để mai mốt quý vị còn đi giảng, đi hướng dẫn cho những người khác nữa chứ. Đó, thầy Tăng Tử dạy học trò mỗi ngày phải nhớ cho ông ba điều. Điều thứ nhất á, làm việc gì cho ai mình làm hết lòng chưa. Điều thứ hai, mình có giữ chữ tín với mọi người chưa. Điều thứ ba, đạo thầy truyền đã học chưa. Kính thưa đại chúng, trong đạo Phật, tín là cái điều kiện nhập môn để đi vào đạo. Bởi vì nếu không tin, mình đâu có đến chùa làm gì. Nếu không tin, mình đâu có tu học làm gì. Nhưng chữ tín trong đạo Phật không phải là một niềm tin suông. Ai nói gì mình cũng nghe, mình chạy theo, mình không có lập trường. Mà chữ tín trong đạo Phật phải có chữ chánh đi kèm, gọi là chánh tín. Chánh tín tức là niềm tin chân chánh, niềm tin đúng đắn. Mà chánh tín này nó phải được thiết lập và xây dựng trên nền tảng của chánh kiến. Đại chúng nhớ không ạ? Chánh tín này nó phải được xây dựng và thiết lập trên nền tảng của chánh kiến. Chánh kiến tức là cái nhìn đúng đắn, cái nhìn chân chánh, trí tuệ thấy biết được tất cả mọi việc. Như vậy chánh tín này nó phải có mặt khi mà mình nghiên cứu hay là mình hiểu được một vấn đề nào một cách cặn kẽ. Vì vậy, hai cái yếu tố này, chánh kiến và chánh tín, nó hỗ tương với nhau mà sanh khởi. Có nghĩa rằng chỗ nào có chánh kiến, chỗ đó có chánh tín. Ngược lại, chỗ nào có chánh tín, chỗ đó có chánh kiến. Thế thì chúng ta học trong 37 phẩm trợ bồ đề có hai chi phần, đó là ngũ căn và ngũ lực. Ngũ căn là gì? Xin thưa, ngũ căn là năm yếu tố nền tảng. Căn này là căn bản. Vì vậy, ngũ căn tức là năm yếu tố nền tảng để phát sinh ra các thiện pháp. Năm yếu tố nền tảng là cái căn bản, là một cái nền móng để phát sinh ra một cái ngôi nhà phước đức hay ngôi nhà trí tuệ. Phải có năm yếu tố nền tảng này. Còn ngũ lực là gì? Ngũ lực là năm cái sức mạnh để duy trì sự liên tục trong cái việc phát sinh các thiện pháp, được hình thành trên ngũ căn. Hay nói cách khác, ngũ căn là được ví dụ như năm cái ngón tay như vậy. Còn ngũ lực là năm sức mạnh của năm ngón tay này. Thế thì ngũ căn gồm cái gì? Ngũ lực gồm gì? Đại chúng nhớ không? Chị Trọng Tường chắc nhớ rồi. Học rồi, hôm trước có nói vậy. Đầu tiên là tín, thứ hai tấn, thứ ba niệm, thứ tư định, thứ năm là tuệ. Ha, tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thế thì trong năm căn và năm lực này, tín căn và tín lực vẫn đứng đầu tiên. Rồi trong Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận, tức là Duy Thức Nhập Môn, chư vị tổ sư chia cái tâm thức của chúng ta gồm nhiều nhóm, đó là tâm vướng, tâm sở, tâm bất tương ưng hành pháp, sắc pháp và vô vi pháp. Thế thì trong 51 tâm sở hữu pháp đó được chia ra làm nhiều nhóm. Đó, chẳng hạn như là 5 biến hành tâm sở, 5 biệt cảnh tâm sở, 11 thiện tâm sở, 6 căn bản phiền não và 20 tùy phiền não và 4 bất định pháp. Thế thì trong 11 thiện tâm sở này bao gồm gì? Tín, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Như vậy, trong 11 thiện tâm sở này, tín cũng đứng đầu. Trước tiên vào là phải tín đã. Tín, rồi mới đến tàm, mới đến quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Rồi, trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rằng, tín vi đạo nguyên công đức mẫu, trưởng dưỡng nhất thiết chư thiện căn, thoát ly sanh tử xuất mê lưu, trực vãng niết bàn vô thượng đạo. Có nghĩa rằng tín là nguồn của đạo pháp, là mẹ để phát sanh ra mọi công đức. Nó có năng lực nuôi dưỡng và làm cho các căn lành thêm lớn mạnh. Để làm gì? Để giải thoát khỏi dòng mê sanh tử và đến thẳng con đường niết bàn vô thượng. Kính thưa đại chúng, sở dĩ tôi liệt kê ra một số kinh điển đề cập đến vai trò quan trọng của chữ tín như vậy là để hành giả chúng ta thiết lập một cái niềm tin vững chắc nơi pháp môn mà mình đang tu tập. Đầu tiên là phải có niềm tin đã. Không tin thì không làm được bất cứ điều gì hết nha. À, đại chúng công nhận điều đó không ạ? Tôi xin cho thẳng tay cho nó vui. Khỏi buồn ngủ. Đó, như vậy nếu như mình đang tu theo pháp môn tịnh độ thì đầu tiên là mình, trước tiên và điều kiện trên hết là mình phải đặt cái niềm tin kiên cố nơi pháp môn mình đang tu. Dù có gì đi chăng nữa thì mình vẫn giữ một lòng theo một cái pháp môn mà mình đang chọn. Đối với một liên hữu tu tịnh độ, đối với một hành giả tu tịnh độ thì chúng ta phải trang bị cho mình được 6 niềm tin. Đó là tin từ, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự và tin lý. Tin từ là tin gì? Tin từ là tin nơi chính mình, tin rằng mình có tự tánh giác ngộ. Cái tánh giác ngộ đó nó luôn tiềm tàng nơi tâm thức của mình. Tin như vậy để cho mình nỗ lực làm gì? Nỗ lực làm cho cái tự tánh của mình được hiển hiện, nỗ lực tu tập để thanh lọc tất cả những cái bợn dơ, cái câu ế nó bám víu vào trong tâm, làm cho cái tánh tốt của mình, bao nhiêu cái đặc tính tốt của mình nó được biểu lộ ra. À, do cái quá trình tu tập mà mình thấy rằng mình là trở thành con người hoàn toàn tốt đẹp, quá tốt, là nhờ cái quá trình mà mình thanh lọc tất cả những cái ác pháp thì thiện pháp được sanh khởi. Cũng giống như là bóng tối bị
ánh sáng,
tức là khi mà ánh sáng xuất hiện thì bóng tối lùi tàn. Cũng vậy, nếu mà mình nỗ lực, mình tu tập, mình thanh lọc thì tất cả những cái tánh tốt bên trong của mình luôn luôn hiện khởi, và những cái xấu đó nó không còn cái cơ hội để bộc phát nữa. Tức là tin mình. Tin tha là tin gì? Tin tha tức là tin vào năng lực của chư Phật. Mà đặc biệt một hành giả tu tịnh tông là phải tin vào năng lực của Đức A Di Đà. Đây là một cái điều quan trọng, một cái điều mà cần phải để tâm suy nghĩ. Cho nên chúng tôi xin thưa đại chúng phải tư duy một tí. Bởi vì có nhiều người cho rằng, có nhiều người quan niệm rằng đa số những người tu theo pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật là cầu hướng ngoại, chứ không biết khai mở cái tánh Phật vốn có của mình. Một số người cho như vậy. Điều này Đức Phật đã dạy rõ thế này: nếu chúng ta ném một cái hồn sỏi nhỏ hay là một hồn đá nhỏ xuống dưới nước, thì cái hồn sỏi hay hồn đá nó là, đó là chìm hay là nổi, xin thưa đại chúng? Xin thưa nó chìm. Còn nếu chúng ta đặt một cái tảng đá khổng lồ trên một cái chiếc thuyền rất lớn, mà chiếc thuyền này nó có một cái năng lực chở rất là nặng, thì cái tảng đá đó nổi hay là chìm? Xin thưa nổi. Thế thì cái hồn sỏi nhỏ hay hồn đá nhỏ hay cái tảng đá khổng lồ đó được dụ cho ác nghiệp của chúng sanh. Nếu chúng sanh gây tạo ác nghiệp dù nhỏ nhưng mà không có con đường để trở về tâm linh, không có cơ hội để tu học, thì cái ác nghiệp đó nó cho dù nó nhỏ nhưng nó vẫn đưa chúng sanh đi vào những cảnh giới đau khổ. Còn cái chiếc tàu lớn đó có năng lực khổng lồ để chở tất cả những cái tảng đá được dụ cho cái tha lực vĩ đại của chư Phật. Dù con người tạo những cái ác nghiệp rất lớn, dù con người đã phạm những cái lỗi lầm, nhưng trong giờ phút nào đó, nếu con người biết tỉnh thức, nếu con người có cơ duyên trở về với Phật Pháp, thì những người này vẫn được cứu độ. Cửa chùa luôn rộng mở, cửa thiền luôn đón nhận, cửa từ bi luôn mở rộng đón thương đau. Chỉ có con người mình có chịu hay không, có chấp nhận đi theo ánh sáng chánh pháp không, có chấp nhận đi theo con đường chánh đạo không, có chấp nhận được trở về với một cái ngôi nhà của Đức Phật hay không, đó là do mình thôi, do tất cả chúng sanh thôi. Cho nên người xưa có thơ rằng: đường đời chật chội nhiều chen lấn, cửa đạo thênh thang ít ai vào. Cửa đạo, cửa thiền, cửa chùa lúc nào cũng rộng mở, cũng đón tiếp, cũng chấp nhận, cũng giới thiệu, cũng giúp đỡ, cũng dìu dắt, cũng nâng niu, giúp cho tất cả mọi người, ai cũng được học đạo, được tu tập. Chỉ có con người là có đủ cái sức để mà mình quyết định là mình học đạo, mình tu đạo hay không mà thôi. Cho nên cái năng lực tha lực của chư Phật nó vĩ đại lắm. Nói như vậy, nói đi rồi phải nói lại để tránh sự hiểu lầm. Xin thưa đại chúng, bởi vì như thế này, khi nghiên cứu đạo Phật, chúng ta phải nghiên cứu cho tận cùng và hiểu cho sâu, chứ không thể mình nghe qua phớt qua là mình tưởng như điều đó là hoàn toàn là như vậy. Không phải. Bởi vì như thế này, nếu như mình không có nghiên cứu kỹ càng thì nó sẽ đâm ra cái sự ngộ nhận. Bởi vì có một số người cũng cho rằng tha lực của Phật lớn lắm, cho nên mình đâu cần tu làm chi ha? Mình cứ sống theo cái sự trôi nổi của dòng đời đi. Đến khi mình gần mất á, mình gần lâm chung á, niệm 10 niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình vãng sanh, cũng giống như mấy người khác vậy thôi. Mất gì tu cho mày, phải không? Không phải, hiểu như vậy là không đúng, hoàn toàn không đúng với bản nguyện của chư Phật. Bởi vì Đức Phật có nói rằng cái pháp thân của chư Phật nó bàn bạc khắp mười phương, các ngài lúc nào cũng sẵn sàng để cứu độ tất cả chúng sanh. Đối với những người nào chưa từng có nhân duyên với Phật pháp, chưa hề trồng cái căn lành, nhưng trong cái giây phút nào đó, nếu con người hồi đủ tất cả những yếu tố đó, họ trở về, họ nương tựa với Phật pháp, họ quy hướng nơi Tam Bảo, thì họ cũng được phước báo và được rất nhiều cái lợi lạc trong cái tiến trình tái sanh. Còn đối với những người hiểu đạo, học đạo cho sâu mà mình chỉ học, chỉ biết thôi, còn mình không có thực hành những cái điều của mình, và mình cho rằng lực của Phật rất lớn cho nên mình không có tự lực, thì điều đó là chưa có đúng. Đấy, vì thế trong cái quá trình tu tập, chúng ta phải biết kết hợp hai cái nền tảng, tức là mình lúc nào mình phải tự lực phát triển, khai mở cái dòng tâm thức cộng với năng lực của chư Phật, chư Bồ Tát, thông qua cái việc tu tập, lễ bái, hành trì, làm những việc thiện, việc công đức của mình, thì việc tu của mình tuyệt vời. Đó là tiên tự và tiên tha. Thứ ba và thứ tư, tiên nhân, tiên quả. Tiên nhân quả ai cũng biết rõ rồi. Thế thì tin rằng hiện tại mình đang nhất tâm niệm Phật, hiện tại mình đang gieo trồng rất nhiều thiện căn, phước đức, nhân duyên, chẳng hạn bố thí, cúng dường, tu kiều, bồi lộ, mãi vật, phóng sanh, pháp chẳng, tế bậc, vân vân, thì kết quả sẽ được đón nhận ngay trong bây giờ và cũng như là trong tương lai. Nhân có đi thì quả là có đến. Chừng nào nó đấy, cái việc đó tính sau. Còn mình bước đi thì tất nhiên có ngày đấy. Chỉ sợ mình không đi thôi, phải không? À, mình đi trên con đường chánh đạo thì tất nhiên là mình sẽ đến trở về với cảnh giới Phật. Chứ bây giờ đi đâu? Và đấy, à, mình đi đã đặt trên con đường chánh đạo đã đi rồi, thì cái kết quả là mình phải trở về ngôi nhà Phật pháp thôi, chứ bây giờ sao? Phải không? Nhưng mà xin thưa đại chúng, ở đây chúng ta cần phải thấy được rằng đối với đạo Phật, lúc nào chúng ta cũng phải thấy được cái lộ trình, cái mối liên hệ giữa kiến đạo, tu đạo và chứng đạo trên cái lộ trình nhân quả. Kiến đạo tức là mình thấy được đạo, mình thấy được cái con đường để đi đến Niết Bàn, con đường để đi đến quả tịnh độ. Mình thấy được rồi thì mình nỗ lực tu tập và mình sẽ chứng được cái đạo quả. Vì vậy chính con người mới quyết định được cái đời sống của con người. Không ai có quyền quyết định đời sống của con người ngoài con người theo cái lộ trình nhân quả. Đó là tiên nhân và tiên quả. Niềm tin thứ năm trong Tịnh Tông tức là tiên sự. Tiên sự là tin rằng ngoài thế giới ta bà này ra còn có vô lượng, vô biên, vô số thế giới mà thuật ngữ Phật học gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Trong vô lượng quốc độ đó có một quốc độ tên là Cực Lạc, do Đức Phật A-di-đà làm giáo chủ. Đó là tiên sự. Tiên lý là tiên gì? Tiên rằng tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Hay là tiên rằng tâm tưởng Phật thì Phật hiện tiền. Hay là tin rằng tự tánh di đà duy tâm tịnh độ. Sự là sự tướng, lý là lý tánh hay là bản thể. Nếu tiên sự mà không thấu đạt được lý thì rơi vào tình trạng chấp tướng. Còn nếu nương nơi lý mà bỏ sự thì không thể vào được cảnh giới của chư Phật. Bởi vì chúng ta phải tùng tướng nhập tánh, nương nơi sự tướng mà đi vào bản thể. Nếu không có sự tướng thì không biết lối vào bản thể. Sự tướng nó không phải là bản thể, nhưng nếu không nương nơi sự tướng không biết lối nào đi vào bản thể. Đại chúng hiểu điều này không ạ? À, ngón tay mặt trăng nó không phải là ngón tay, ngón tay nó không phải là mặt trăng. Nhưng nếu không có ngón tay không thể thấy mặt trăng được. Vì vậy tất cả pháp môn, tất cả kinh điển của nhà Phật đều là phương tiện hết để nhập vào trong cái thể tánh chân như. Nếu không có chiếc xe làm sao chúng ta đi đến cái nơi mà chúng ta muốn đến được? Thế thì chiếc xe đó nó không phải là cái nơi điểm đến, nhưng nếu không có chiếc xe thì không thể đến đó được. Vì vậy
Chúng ta nương nơi sự mà đi vào lý tánh, vào bản thể, thấy mặt trăng rồi không còn nhìn cái tay nữa, không còn chấp cái tay nữa. Nếu bỏ tất cả những ngôn ngữ thì làm sao mà mình hiểu được lời Phật dạy? Nhưng mà đạt đến cái kết quả cuối cùng của người tu Phật, tức là ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành sự diệt, lúc đó không có bất cứ một cái điều gì nữa hết. Không cần, bởi vì tất cả mọi cái mình đã đi đến đích rồi thì phương tiện nó không cần. Nhưng mà chưa đến đích cần phương tiện không? Phải cần. Đấy. Như vậy cổ nhân có dạy rằng: hữu vi tuy nghị, xả chi tắc Phật đạo năng thành. Có nghĩa rằng tất cả các pháp hữu vi, tuy là nó nghị, là còn có tướng, nhưng mà nếu bỏ thì con đường đưa đến quả Phật khó thành. Còn Tổ Quy Sơn cũng có dạy rằng: thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, vạn hành môn trung, bất xả nhất pháp. Có nghĩa rằng chỗ tột cùng của đạo thì không có dính một hạt bụi, một mảy bụi trần, nhưng trong cửa muôn hạnh thì không bỏ bất cứ một pháp nào. Kính thưa đại chúng, đạo Phật của chúng ta không quan trọng hình thức bên ngoài, nhưng những cái việc làm của hàng tại gia cũng như xuất gia của chúng ta, ví dụ như tụng kinh, lễ Phật, bái sám, làm phước, vân vân, để làm gì? Để duy trì và phát triển đạo pháp, thì đó là những việc cần thiết và những việc chúng ta cần nên làm, chứ không phải bỏ hết tất cả. Bởi vì như thế này, có nhiều người mới nghe qua kinh điển Đại Thừa, Tối Thượng Thừa, và mới vào chùa và mới nghe một chiều thôi, nói rằng là tâm tưởng Phật, Phật hiện tiền, hay trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Mình cần đi thẳng vào trong tâm là mình thành Phật rồi, thấy tánh là thành Phật, cần gì làm những cái việc bên ngoài chỉ cho tốn công, cho mệt sức. Xin thưa, không đơn giản đâu. Bởi vì những câu nói đó là những câu nói dành cho bậc thượng căn thượng trí, chứ không phải nói cho tất cả mọi người đâu. Thượng căn thượng trí là gì? Thượng căn thượng trí là cái hạng người mới nghe qua Phật pháp liền thông hiểu ngộ nguồn, dứt sạch tất cả vọng niệm và triệt ngộ bổn tâm. Đó là hạng thượng căn thượng trí. Hạng trung căn trung trí thì không bằng cái hạng thượng căn thượng trí, nhưng niềm tin nơi chánh pháp không bao giờ lay chuyển. Còn hạ căn hạ trí là những hạng người nghiệp chướng sâu dày, cống cao ngã mạn, bán tín bán nghi, nghe những cái điều Phật dạy phá lên cười. Đó, cho nên mình cần phải xét lại mình thuộc về cái hạng nào để mà mình nỗ lực tu tập, chứ không có thể nghe là những cái câu đầu mâu chốt lưỡi ra mình tưởng như vậy là mình bỏ hết tất cả, mình không cần cái gì hết thì không xong. Cần phải làm tất cả những cái việc lành, những cái việc ác nhỏ, nhưng mà mình cũng cần phải đoạn trừ những việc lành nhỏ, cần phải tu tập. Đức Phật là một bậc toàn trí, một bậc toàn giác, ấy thế mà Ngài không từ bỏ bất cứ một việc làm thiện nhỏ nào. Mà việc làm thiện nhỏ nó mục đích gì? Giúp cho tất cả mọi người, mọi loài có được niềm an vui, hạnh phúc. Ví dụ, Ngài vẫn sâu kim cho những người mù không thấy được, hay là Ngài tắm rửa cho những vị tỳ kheo bình không thể tắm rửa được. Những việc làm đó là những việc làm rất nhỏ. Nhiều người tưởng rằng Ngài là bậc đạo sư, Ngài phải làm những việc to lớn lắm. Nhưng Ngài nói rằng điều gì thiện dù nhỏ nhưng mình đừng có bỏ qua. Bây giờ mình tu là mình phải mốt công đức, bồn mốt từng chút. Quý vị đại chúng nghe cái chữ mốt biết không ạ? Mốt giống như mốt lúa vậy đó. Phải mốt. Mốt hả? Tôi người Quảng Nam tôi không biết đánh bằng sao cho mốt. Mốt thì bồn mốt từng cái lời nói, từng cái hành động, từng tí như vậy, phải kiệm phước kiệm đức cả. Từng chút thì nước chỏ, nước giọt nước tuy nó nhỏ nhưng mình nhỏ mãi, lâu ngày nó thành một cái hồ nước lớn. Tự nhiên đâu có phải tu mà thành Phật liền dễ gì. Đức Thế Tôn 4 A Tăng kỳ kiếp. Đó, theo kinh điển Nguyên Thủy nói là Ngài là trải qua 4 A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo. Cho nên kiếp cuối cùng Như Lai mới thành tựu Vô Thượng Bồ Đề. Còn mình nỗ lực tu tập đến đâu mà mình thấy rằng là cái gì mình cũng tiêu xài, cái gì mà mình cũng nói được là mình nói, cái gì mình sử dụng được sử dụng, phước hết rồi, phước đức mình tiêu xài hết thì làm sao có. Cho nên tiết kiệm được cái gì nên tiết kiệm, mình phải bồ mốt từng tí như vậy thì mình mới tiến bộ trên cái quá trình tu tập được. Đại chúng có công nhận điều này không ạ? Đó, thế thì mình là đệ tử của Phật, mình phải học theo cái hạnh Phật. Hạnh Phật, cho nên ạ, chư tổ nói rằng là tài pháp nhị thí thỉ thành công, phước trí lưỡng toàn phương tác Phật. Bố thí nó có rất nhiều phương diện, nhưng mà tài thí nó chưa đủ, cần phải bố thí những cái điều hay, những cái lời dạy của Phật cho người khác hiểu, thực hành mới giải quyết được cái khổ của cuộc đời. Mình cho cơm ăn áo mặc xong họ không biết gì hết thì khổ vẫn hoàn khổ, tay trắng vẫn hoàn tay trắng, mà cốt khỉ vẫn hoàn cốt khỉ, phải không? Cho nên bố thí là nó có rất nhiều cách, nhưng mà cần phải đầy đủ hai phương diện, tài thí pháp thí mới thành công. Và phước trí, một vị Phật muốn thành phải đầy đủ hai phương diện, phước và trí, phước đức và trí tuệ. Phước trí lưỡng toàn phương tác Phật, chứ không phải là mình làm phước không mà mình không tu huệ thì không được. Mà mình chủ trương là mình tu huệ và mình phát triển cái tri thức của mình, mình không bồn mốt công đức, không tiết kiệm phước thì cũng không xong. Cho nên phải đầy đủ hai phương diện, phước đức trí tuệ. Đó là nếu hành giả nắm vững được điều đó và phát khởi được một cái niềm tin chân chánh về sáu cái điều là tin sự, tin từ, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự và tin lý, thì người Tịnh Độ Tông tu học theo Tịnh Độ Tông có một cái niềm tin bất hoại, đó là mình đặt cái nền tảng đầu tiên trong cái tư lương của Tịnh Độ. Thế thì tư lương thứ hai của Tịnh Độ là gì? Là nguyện. Nguyện là cái sự phát nguyện. Liên Tông Thập Tam Tổ là Tịnh Am Đại Sư, ngài có nói rằng cửa yếu vào đạo lấy sự phát tâm đứng đầu, việc cấp thiết tu hành lấy sự lập nguyện làm bước trước. Nguyện lập thì chúng sanh độ nổi, tâm phát thì Phật đạo thành được. Cái tâm quảng đại không phát, cái nguyện kiên cố chẳng lập, thì dầu trải qua đời đời kiếp kiếp như cát bụi cũng y nhiên vẫn ở trong phạm vi luân hồi. Tu hành dẫu có cũng toàn là lao nhập khổ sở một cách vô ích. Do đó mà Kinh Hoa Nghiêm đã nói rằng quên mất Bồ Đề tâm mà tu hành các thiện pháp thì gọi là hành động theo ma vương. Quên mất còn thế, huống chi là chưa phát. Cho nên muốn học theo Như Lai thừa thì trước phải phát Bồ Đề nguyện, không thể chậm trễ được. Đó là Tịnh Am Đại Sư Liên Tông Thập Tam Tổ ngài dạy như vậy. Trước hết chúng ta phải lập nguyện, phải phát tâm. Thế thì nhớ lại cái hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, trước khi ngài thành tựu Vô Thượng Bồ Đề thì ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề và trải cỏ làm cái toàn kim cương, và mà ngài phát một đại nguyện rằng nếu trải qua cái thời gian 49 ngày đêm mà không thành tựu được đạo quả thì dù thịt nát xương tan, ta quyết không rời tọa Bồ Đề này. Đó là cái nguyện. Cái nguyện lực nó rất là mạnh, nó giúp cho ngài tinh tấn, nỗ lực tu tập. Vì vậy, đối với một cái hành giả phát tâm tu học, điều đầu tiên chúng ta phải lập chí lập nguyện. Thế thì trên căn bản 48 lời nguyện của tiền thân Đức Phật A Di Đà, tức là Tỳ Kheo Pháp Tạng, ngài đã phát nguyện xây dựng quốc độ của ngài bằng ba phương diện nhiếp pháp hàng đầu, đó là nhiếp pháp thân nguyện, nhiếp tịnh độ nguyện và nhiếp chúng sanh nguyện. Nhiếp pháp thân nguyện là gì? Nhiếp pháp thân nguyện tức là ngài nguyện xây dựng Phật, quả Phật, để đem công đức trang nghiêm và thề nguyện trang nghiêm này mà thành tựu pháp thân Phật, đó là pháp thân với trí tuệ vô lượng và thọ mạng vô cùng. Nhiếp pháp thân Phật. Nhiếp tịnh độ nguyện tức là ngài nguyện xây dựng cõi tịnh độ của ngài với rất nhiều cái chất liệu bằng quý báu. Nhiếp chúng sanh nguyện tức là nguyện giáo hóa và tiếp độ chúng sanh trong thế giới của ngài. Như vậy Trên căn bản 48 lời nguyện này, hành giả tu Tịnh Độ Tông muốn thoát ly sanh tử luân hồi. Mục đích cuối cùng của người học Phật là phải thoát ly sanh tử luân hồi, phải chấm dứt. Thế thì muốn thoát ly sanh tử luân hồi thì hành giả cần phải phát một đại nguyện, đó là gì? Sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà để làm gì? Để tiếp tục mà tu, tiếp tục tu mãi cho đến ngày thành Phật để làm gì? Độ chúng sanh. Phải nên nhớ một điều, chứ không phải rằng về đó là xong, là coi như xong việc của mình rồi mình chơi, ngồi chơi xe nước. Phải không? Không phải, không xong, chưa xong đâu. Cái mục đích đó là độ chúng sanh, nguyện thành Phật để độ chúng sanh. Đó là cái điều quan trọng mà mình phải nhớ, nguyện thành Phật để độ chúng sanh. Bởi vì chúng sanh rất nhiều, rất nhiều, và còn rất nhiều cái việc để chúng ta làm. Cho nên mục đích của hành giả khi mà nhập vào dòng thánh rồi, lúc bây giờ không còn đọa lạc nữa, không còn tái sanh về những cảnh giới mà đau khổ nữa, mà chỉ vì nguyện lực mà đến thôi. Cho nên tất cả những chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng vì nguyện lực đến thế giới Ta Bà này, còn lại tất cả chúng ta vì nghiệp lực mà đến đây. Vì nghiệp lực cho nên chúng ta mới có mặt trong cõi đời này. Mà cái nghiệp này cũng quý báu, giúp cho chúng ta thấy được Phật, biết Pháp mà tu tập. Nếu đời này mình không nắm lấy cái kho báu này thì uổng lắm. Biết bao giờ mà mình tái sanh, mình nắm được cái thân mạng người của con người, mình tu tập. Cho nên đây là một cái cơ hội ngàn vàng. Nếu người mà thấy được cái chân giá trị của Đạo Pháp, nếu người nào thấy được rằng đó là một cái của báo, thì mình nỗ lực khai triển của báo nó ra, dành hết sức thời gian, tất cả mọi cái công sức, nguyện lực để tu tập. Và bây giờ mình phải đặt ra, bây giờ là cái việc làm, coi như là một cái việc làm quan trọng nhất của đời người là gì? Có phải sanh tử không? À, sanh tử là sự đại, là việc lớn nhất, không có việc gì lớn bằng nữa hết. Miếng cơm, manh áo, nhà, cửa, đất đai, nó tạm bợ thôi à. Nó là những cái việc mà gọi là phù du. Nếu mình có phước thì mình có tất cả những sở hữu đó, nhưng mình phải biết rằng cái phước báo lớn hơn là mình phải nắm lấy giáo pháp của Phật mà tu tập. Đó, còn mình bám víu nó thì mình khổ, mình tự tạo ra cho mình cái sự đau khổ mà thôi. Bởi vì tất cả cái đó nó cũng theo định luật của vô thường, đến đi, sanh diệt, thành trụ hoài không, sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, phải không thưa đại chúng? Nó là một cái chân lý, một cái quy luật của cuộc đời. Mình phải nắm vững điều đó để mình thấy rằng cái điều may mắn phước báo của người hành giả tu học Phật là mình thấy được Phật, biết được Pháp, gặp được những cái điều mà thiện trong cuộc đời này để cho mình nỗ lực mình tu tập. Thế thì Bồ Tát Địa Tạng ngày phát một cái đại nguyện là sao? Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nguyện là ngài nguyện là khi nào mà ngài độ chưa hết chúng sanh thì ngài chưa chịu thành Phật đâu. Cái cõi địa ngục, chúng sanh vẫn còn rất nhiều, nhưng mà ngài phải phát nguyện để mà khi nào tất cả mọi chúng sanh thành Phật thì lúc đó ngài mới chịu thành Phật. Còn ngài A Nan phát nguyện đó, buổi sáng mà mình hay tụng kinh đó, ngũ trược ác thế thể tiên nhập, đời ngũ trược con thề vào trước, nếu chúng sanh nào chưa thành Phật, con nguyện chưa chứng quả Niết Hoàn, tức là Niết Bàn, con chưa lên Niết Bàn đó, phải không? Đó là một cái sự nguyện lực rất lớn của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, mà chúng ta là những người đệ tử của các ngài, mình phải học cho được, mình phải phát một cái đại nguyện. Và cái lời nguyện đó là một cái mục đích và cái kết quả cuối cùng của người học Phật. Bởi vì nếu mình không nguyện thì mình không biết là mình làm cái gì. Mình tu tập, cái điều quan trọng nhất là một phát một cái đại nguyện, bởi vì đó là cái điểm đến cuối cùng của hành giả tu học. Do đó đại chúng thấy rằng cái lời nguyện đó nó khác với lời thề và lời hứa. Lời nguyện nó khác với lời thề và lời hứa, bởi vì lời nguyện là một cái chất xúc tác để cho chúng ta đạt đến một cái con đường tốt đẹp của vấn đề tu tập. Còn lời thề thường á là nó xuất phát từ những cái cái việc ăn oán từ những cái sự sân hận hờn giận, cho nên nó sẽ đưa đến những cái kết quả đau khổ. Vì vậy, nếu mà tôi nghĩ chắc trong đại chúng đây không có ai thề, tức là nếu mà hồi xưa chưa tu đó, ở thế gian người ta thề nhiều lắm, thề thốt đủ chuyện hết cả. Nếu như mà mình chưa biết tu đó mà mình lỡ thề thì đến trước Tam Bảo con xin xả lời thề đó. Ngày xưa con chưa có biết tu mà con lỡ phát lên một cái lời thề nào đó thì bây giờ con xin xả và con phát nguyện. Thay vì mình thề thì mình xả thề, phát nguyện. Phải không? Rồi thường á mình hay bị hố khi mình hứa một điều gì đó. Phải không? Đại chúng biết lúc nào không? Khi nào mà mình vui đó mà mình không làm chủ được cảm xúc của mình hay hứa lắm. Phải không? Cho nên gọi là trần gian này còn sót lại cung ma họ hứa. Hay hứa lắm. Thế thì khi nào mà mình vui quá, mình không cảm xúc làm chủ được cái cảm xúc của mình, gặp ai mình bày tỏ những cảm xúc của mình ra, thì mình hứa mình sẽ làm cái này, mình sẽ làm cái kia, nếu trúng số con xây cái chùa liền, vân vân. Phải không? Hứa không? Hứa không à? Hứa rất là nhiều. Và khi mình vui đó mình không làm chủ được, mình hứa. Nhưng mà khi mình hết vui, mình nghĩ lại, té ra mình đã hứa bậy. Lúc đó mình vui quá, mình không có làm chủ được. Nếu như mình thực hiện cái lời hứa thì rất là khó cho mình. Còn nếu mình không thực hiện cái lời hứa đó thì mình bất tín với mọi người sao được? Phải không? Một lần bất tín, vạn lần bất tín, phải không thưa đại chúng? Đó. Cho nên mình cần phải làm chủ cái cảm xúc của mình là vậy. Đừng có để cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái thương, cái ghét nó chi phối. Khi mình vui đó mà mình không có làm chủ thì mình lúc đó mình hứa là mình dở lắm, mình nghĩ lại là mình hứa đã hứa bậy rồi. Vì thế đó là mình nhớ là mình đừng có nay hứa bất cứ một điều gì hết trơn á. Rồi đó là một cái điều mà chúng ta cần phải nên nắm giữ cho được cái trạng thái quân bình của tâm thức mình, phải giữ cho được bình thường, cái tâm lý của mình bình thường, đừng bị chi phối. Cho nên ngài Nam Nhạc tổ Bách Trường có nói câu là bình thường tâm thì đạo. Đạo là cái gì? Đạo là một cái tâm bình thường nhất, cái tâm mà không bị chi phối bởi tám ngọn gió, bát phong suy bất động, khen chê được mất hơn thua, danh vọng địa vị khổ đau hạnh phúc vân vân. Đối trước những cái điều đó mà mình bất động gọi là đạo. Cho nên là ngài Hòa thượng Trí Thủ á, ngài có phát một cái bài nguyện như thế này. Hòa thượng Trí Thủ là một vị cao tăng, ngài lúc sáng nào ngài cũng lạy hồng danh của chư Phật và 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ngài phát nguyện, ngài làm một bài kệ rằng: con cái gì xin lỗi xin thưa là cái gì gọi là cái gì, tôi nhiều lắm mà tôi quay lẫn. Cái này là một lòng kính lạy Phật Đà, ngàn đời công nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Một lòng kính lạy Phật Đà, ngàn đời con nguyện ở nhà Như Lai. Con hằng mặc áo Như Lai, con ngồi pháp tọa Như Lai muôn đời. Rồi ngài nói thêm: đốt nén tâm hương trước Phật đài, phổ hiền hạnh cả nguyện đừng sai, dấn thân cát bụi vào muôn nẻo, cứu liệu trầm kha khắp mọi loài. Đó là lời nguyện. Cho nên hành giả chúng ta, cái tư lương thứ hai là mình phải phát được những cái đại nguyện ngay bây giờ và ở đây. Và phát một lần, không phải phát một lần là xong, mà cái lời nguyện đó nó phải được lặp đi lặp lại, phát mãi phát hoài. Lúc nào mình tụng kinh, lễ Phật, hành thiền, tu tập bất cứ công đức thiện căn nào, mình cũng phát cái đại nguyện và hồi hướng cái nguyện lực của mình về cho tất cả muôn loài chúng sanh. Cái nguyện lực nó quan trọng cực kỳ. Nếu như mình thề những cái điều gì thì mình sẽ gặt hái những cái điều đó. Mình nguyện cái điều gì, mình sẽ đạt được kết quả đó. Cho nên đó là tư lương thứ hai của tịnh độ. À, chúng hiểu không ạ?
Thưa thầy, Bồ Tát Phổ Hiền có bao nhiêu lần nguyện?
Thập chủng đại nguyện. Đó. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả là phổ giai hồi hướng. Đó, mình là con phải không? Là đệ tử của các bậc Bồ Tát, mình phải theo cha, theo ông, theo bác của mình, mình phát đại nguyện. Cho nên ai chưa phát nguyện thì nỗ lực phát nguyện. Ai phát nguyện rồi, làm cho cái nguyện của mình sống mãi. À, nguyện là những cái điều rất quan trọng, bổn nguyện lực quan trọng vô cùng. Đó là tư lương thứ hai. Thế thì sau khi mà hành giả thiết lập được cái niềm tin chân chánh nơi pháp môn mình tu tập và phát một cái đại nguyện rồi, thì hành giả phải thực hành cái niềm tin và sự phát nguyện đó, tức là phải chuyên tâm niệm Phật và gieo trồng thiện căn phước đức nhân duyên. Trong quán kinh có nói rằng người tu tịnh độ phải thành tựu được tịnh nghiệp và tam phước. Trong đại chúng có ai nhớ tịnh nghiệp tam phước không ạ? Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng sát hại, tu tập thiện nghiệp. Đó là thứ nhất. Thứ hai, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Thứ ba, phát bồ đề tâm, tiên sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyến tấn hành giả. Đó, tịnh nghiệp tam phước là vậy. Chứ không phải là mình nghĩ rằng là mình chỉ một việc là mình niệm Phật, mà mình song song với cái việc niệm Phật đó ra, mình phải thành tựu được những cái điều mà mình cần phải làm, là theo trong quán kinh nói đó là tịnh nghiệp tam phước. Thế thì niệm Phật nó có rất là nhiều cái cách để niệm. Ví dụ như thầy Thiền Đạo đại sư đó, đại sư của chúng ta, pháp sư của đạo tràng đây, là đã bày cho đại chúng rất nhiều cách niệm Phật, phải không? Và nhiều năm qua thì tuy nhiên trong kinh điển có nói đến bốn cách là chúng tôi xin giới thiệu, đó là trì danh niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Thứ nhất, trì danh niệm Phật là gì? Trì danh niệm Phật tức là hành giả phải nắm lấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà mà niệm một cách rõ ràng. Có nghĩa rằng trong sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì phải niệm chữ nào cho ra chữ đó. Trì niệm danh hiệu của Đức Phật không phải là mình chỉ gọi tên của Đức Phật A Di Đà một cách trống rỗng, không phải như vậy, mà phải làm cho cái lòng mình tràn đầy cái sự chí thành chí kính. Và chúng ta phải nắm lấy cái danh hiệu của Phật bằng cái trái tim của mình, và qua cái danh hiệu đó chúng ta thấy Phật có mặt trong tâm của mình. Chứ không phải mình gọi tên Nam Mô A Di Đà Phật một cách trống rỗng, mà mình phải làm cho cái lòng của mình hết sức chí thành chí kính, và qua cái đó mình thấy được rằng Phật có mặt trong cái trái tim của mình. Đó là trì danh niệm Phật. Quán tượng niệm Phật có nghĩa là mình nương vào cái hình tượng của Đức Phật A Di Đà mà mình niệm danh hiệu Ngài. Thế thì qua cái hình tượng với cái tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh, hành giả có thể nhớ đến cái công hạnh và cái thệ nguyện độ sanh rộng lớn của Ngài mà niệm đến danh hiệu của Ngài. Bởi vì thời gian nó không có nhiều cho nên tôi nói nhanh, chắc đại chúng nghe kịp không ạ? À? Đại chúng đây giỏi mà, phải không? Thì đó là quán tưởng niệm Phật. Còn quán tưởng niệm Phật tức là hành giả quán đến kim thân sắc vàng của Đức Phật A Di Đà, hay là quán đến Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, hay là có thể quán tưởng đến cảnh giới cực lạc mà phát khởi sự nhớ nghĩ niệm đến danh hiệu của Ngài và niệm trong tâm, chứ lúc bây giờ không còn niệm ra tiếng nữa. Quán tưởng ha, quán tưởng niệm Phật tùy theo cái mức độ bình an trong tâm thức của hành giả như thế nào mà mình niệm cái âm thanh nó vừa hay là nó lớn. Ví dụ cái tâm của mình nó quá loạn đi, loạn tưởng quá nhiều, không bao giờ mình dùng cái cách gì để mà mình làm cho cái tâm mình lắng, thì mình cần phải niệm càng lớn càng tốt, càng nhanh càng tốt nữa. Ví dụ như đại sư Thiền Đạo đó, quý vị thấy niệm nhìn nhắm đâu, niệm líu lưỡi luôn phải không, niệm đã luôn á, coi như là làm cho cái nó phê luôn, phải không? Thì lúc bây giờ không còn bất cứ cái tạp niệm nào nó xen vào hết. À, lúc bây giờ cái dòng tâm thức, cái dòng tư tưởng nó đi theo một chiều hướng. Vì vậy khi mà cái tâm của mình lắng rồi, từ từ bắt đầu mình xuống xuống dần, để cho cái danh hiệu Phật nó đi vào trong tức tạng thức của mình và mình niệm. Và lúc bây giờ đó mình cảm thấy rằng mình niệm lớn niệm nhỏ gì nó cũng đều khỏe đều tốt hết. Làm sao cho cái trái tim, cái nhịp thở của mình nó đều. Cho nên tùy theo cái mức độ niệm, phải không? Và mình thấy rằng cái tâm thức của mình lúc nào như thế nào thì mình cần phải áp dụng, chứ không phải lúc mà mình tim mình mệt quá niệm ráng hơi lên và lúc nào cũng nghe lời thầy niệm vậy là coi như phải không, tiêu phải không. Cho nên hành giả phải chú ý là nhớ là lúc nào mình khỏe và mình cảm thấy cần phải có một cái sự danh hiệu Phật qua lỗ tai và mình cần phải niệm nhanh thì mình áp dụng. Cho nên mình điều quan trọng mình phải biết áp dụng đúng lúc, đúng nơi, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng chỗ, phải không? Đó là quán tưởng niệm Phật. Cuối cùng là thật tướng niệm Phật. Thế thì trong quá trình hành giả thực tập miên mật cái pháp môn niệm Phật qua các cái giai đoạn mình nói trên đó, thì đến cái giai đoạn này cái khả năng niệm Phật của hành giả đã thuần thục lắm rồi. Tức là niệm hành giả niệm Phật đến cái giai đoạn mà không niệm mà niệm, niệm mà không niệm, tức là đạt đến cái trạng thái là vô niệm tự niệm hay là bất niệm tự niệm. Có nghĩa rằng là lúc bây giờ nhất cử nhất động của hành giả luôn luôn thể hiện cái chất liệu niệm Phật, thì danh hiệu Phật đã biến thành tim, thành máu, thành hơi thở của hành giả, và lúc nào trong tâm của hành giả cũng có Phật trong đó. Niệm Phật như vậy được gọi là niệm Phật nhất tâm hay là niệm Phật có nội dung. Lúc bây giờ tất cả những cái điều gì trên cuộc sống này nó cũng đều thông qua danh hiệu Phật hết, mình không cần niệm nữa mà tự nhiên trong tâm của mình nó niệm. Có nghĩa là mình niệm một cách thuần thục, một cách quá ư là thành tựu đi. Cho nên lúc bây giờ là mình trở thành mình với Phật là một. Đó. Dạ cảm ơn. Cảm ơn cô. Thực sự ra cái tín tâm của Bằng Tăng đối với danh hiệu Phật, làm cái gì không biết. Chứ khi mỗi khi mình nhớ đến Phật, mình nghĩ đến Phật, mình niệm cái danh hiệu của Ngài, thì mình được bình an hết sức, không còn cái gì có thể diễn tả được một cái trạng thái đó. Cho nên người xưa nói là như nhân ẩm thủy, lạnh noãn tự tri, giống như người uống nước lạnh nóng tự biết. Còn cái mức độ bình an như thế nào, xin mời anh thực tập pháp môn niệm Phật, xin mời anh đi vào cửa đạo, xin mời anh hành trì Phật pháp, anh sẽ thấy được bình an. Tôi không thể bao giờ diễn tả được cái mức độ bình an như thế nào đối với ấy. Muốn biết xin mời thực tập, đúng không? Cho nên ý nói rằng là con đường Phật pháp á tuyệt vời. Chỉ có những người nào hành trì giáo pháp của Phật, chỉ có những người nào hết lòng chí thành chí kính, thể hiện một cái sự mà tôn kính vô biên, thì mình đạt được cái kết quả thù thắng trong quá trình tu tập. Ăn thua là mình rung cảm, cái độ rung cảm của trái tim của mình với Phật pháp như thế nào. Càng thiết tha, càng chí thành, càng chí kính, càng nỗ lực, phải không? Càng lúc nào cũng quy hướng về Phật Đà, quy hướng về Phật pháp, bất cứ điều gì trên cuộc đời này không quan trọng hết, chỉ quan trọng là cái trái tim của con làm sao thể nhập với trái tim của chư Phật. Cho nên gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghị, không thể nghĩ bàn được đâu. Mình có cảm thì Phật có ứng. Sự cảm ứng đó nó thông qua một cái chiều hướng là mình có chí thành chí kính tột độ dưới cái đáy lòng của mình hay không. Cho nên mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây hãy quỳ đến trước Tam Bảo, hãy hướng về chư Phật, chư Bồ Tát mà nói lên cái sự phát nguyện của con, nói lên đến cái tấm lòng chí thành, chí kính hướng về các ngài của con, thì cái kết quả tu tập thì không thành tựu được thì cái gì đây, phải không? Đó là cái điều mà mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt của vấn đề là đó, mình học, mình hiểu, mình biết cái điều đó tốt cho mình thôi. Nhưng mà cái độ chí thành chí kính và cái sức cảm ứng và cái năng lực của mình đối với chư Phật như thế nào, cái điều đó quan trọng hơn, phải không? Đó, thì kính thưa đại chúng, ngoài tín hạnh nguyện ra hay là tín nguyện hạnh ra, hành giả tu tập theo pháp môn tịnh độ cần phải trang bị cho mình cái tinh thần hân yểm nữa. Hân tức là thích thú, hân hoan thích thú mấy tưởng về cái gì, cảnh giới của Phật A Di Đà, về thế giới tịnh độ. Yểm chán ghét cái gì? Chán ghét những cái mà phù du giả tạm của cuộc đời này, chán ghét những cái chỗ mà làm cho con lúc nào cũng ô nhiễm hết, chán ghét những cảnh giới xấu xa, Nếu mình không chán ghét thì mình cứ đi vào. Cho nên có nhiều người nói đời này đó, thì hòa thượng cũng nói, tôi cũng nhắc lại, phải không, có duyên có nghiệp, có vợ có chồng với nhau, đời sau xin gặp lại để trả nghiệp nữa. Thôi cái đó là tùy, nhưng mà đại khái đó không phải nói cái gì. Nhưng mà nếu như mà mình có được một cái con đường tuyệt vời đó, thì những cái người bạn đời của mình trở thành bạn đạo và quyết một lòng, con quyết một lòng gặp nhau tại cảnh giới Phật, đó là tuyệt chứ. Phải không? Phải không cô Yên? Cô Yên muốn gặp nữa không? Gặp ông chú chết nữa. Thôi vậy đủ rồi hả? Dạ thôi vậy chừng đây là vừa rồi. Thì thôi phát nguyện đi, phát một đại nguyện, con phải nhất tâm nhất ý thành kính thiết tha được gặp tất cả những bạn đạo và cùng với chư vị thánh chúng, chư vị Bồ Tát mà tu thôi. Chỉ có con đường tu mới sướng thôi, chứ ở đời này cái gì, phải không? Rồi nó cũng mệt mỏi, không có gì mà sung sướng. Cho nên ngoài cái tín nguyện hạnh ra, đại chúng cần phải nhớ, người hành giả tu tập theo pháp môn Tịnh Độ cần phải trang bị cho mình cái tinh thần thắng yểm và tịnh nghiệp tam phước, phải không? Kính thưa đại chúng, tóm lại ba hành trang cùng với tinh thần thắng yểm để sinh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, đó là tín nguyện hạnh. Thì tín là cái niềm tin chân chánh, gồm có tin từ, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Nguyện là sự phát nguyện về Tây Phương Tịnh Độ. Và mà vãng sanh ở đây nó không có nghĩa là sau khi mình chết mình mới vãng sanh, mà vãng sanh trong từng ý niệm, từng sát na của chúng ta. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bất cứ cái tâm niệm nào nó khởi lên mà mình hướng về cái câu Phật hiệu, mình cái câu Phật nó chiếm ngự trong cái trái tim của mình, tất cả những cái tư tưởng tạp niệm khác nó mình không có bị xen tạp, thì tức là trong từng ý niệm mình đã giúp cho mình được vãng sanh. Vãng sanh trong lúc mình còn sống, vãng sanh trong lúc hiện tại. Cho nên cuối cái kinh A Di Đà có một cái đoạn có nói rằng, khi mà chúng ta phát tâm niệm Phật thì tại cõi Tây Phương Cực Lạc đã có đóa sen của chúng ta rồi. Dù chưa thác sanh về Tịnh Độ, về Cực Lạc, nhưng mà con đường về Tịnh Độ, về Cực Lạc thật sự đã có lối mở sẵn để cho chúng ta đi. Nếu người Phật tử hành giả thấu hiểu được một cái điều này một cách thấu đáo thì chúng ta ai cũng phấn khởi mà tu hành, mà niệm Phật, mà nỗ lực làm những cái công việc tốt để cứu đời, để giúp đạo, thì và góp phần xây dựng cho cái mái nhà Phật pháp này được trường tồn nơi thế gian này. Thì đó là một cái điều mà chúng ta cần nên thiết lập và suy nghĩ đấy. Thì trước khi dứt lời, tôi xin thành tâm kính chúc toàn thể đại chúng luôn luôn lúc nào gọi là trong từng phút, từng giờ, từng giây, mỗi ngày, mỗi sát na, mỗi tâm niệm, ai cũng có đóa sen hồng nơi cõi Cực Lạc hết, và đóa sen chính trong cái tâm của mình. Đừng làm cho cái sen của mình héo, mà mình phải làm sao làm cho đóa sen của mình mỗi ngày một tươi thêm, một tươi mát, mỗi ngày một thấm nhuần, và mỗi ngày một đẹp đẽ ra. Thì đó là một cái cách để cho chúng ta nỗ lực tu tập. Thì chư tổ các ngài cũng có nói một bài kệ và đã dịch ra bằng cái tiếng Việt, xin đọc cho đại chúng nghe. Đó là: biển trần lai láng, sóng nghiệp lao sao, người mê trong giấc chiêm bao, chưa tỉnh lại phân hào trống lẽ diệu, sống chẳng niệm A Di Đà Phật hiệu, cũng ngủ một đời lặng lội nẻo nhân gian. A Di Đà Phật. Cảm ơn. Thì tôi cũng đáp ứng cái nhu cầu của chùa là Hải Đức là đúng 1 tiếng 10 phút ha, hết giờ phải làm đúng theo chương trình, và để cho đạo hữu cho Ngọc vui. Và thì một lần nữa là xin chân thành tri ân, và chiều mai tôi cũng còn 1 tiết nữa ha, 1 tiết nữa đúng y giờ này. Không biết xong đợt này quý ngài sắp sao mà đúng y giờ này ha, 2 giờ buổi chiều. Nhưng mà hy vọng đại chúng gặt hái được nhiều kết quả tốt trong cái quá trình tu học Phật pháp. Và nhớ ha, bất cứ lúc nào không có trước bàn Phật hay là ở ngoài trời, bất cứ lúc nào cũng phát một cái đại nguyện và hướng lên hư không, hướng lên 10 phương chư Phật, xin chứng tri cho cái tấm lòng của con với cái tất giả chí thành này, con nguyện thành Phật để độ chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.